Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 49 với đề tài Một Lương Tâm Cắn Rứt, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 6 từ câu 14 đến câu 16. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 6 từ câu 14 đến câu 16, chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, vua Herod nghe nói về Đức Chúa Giê-xu, vì danh tiếng Ngài đã nên lừng lẫy, thì nói rằng, Giăng là người làm phép báp tem đã từ kẻ chết sống lại, cho nên tự người làm ra các phép lạ. Người thì nói, ấy là Ê-li, kẻ thì nói, ấy là đấng tiên tri, như một trong các đấng tiên tri đời xưa. Nhưng Herod nghe vậy thì nói rằng, ấy là Giăng mà ta đã truyền chém, người đã sống lại. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, vì sao khi nghe nói về Chúa Giê-xu thì vua Herod liền quả quyết rằng đó là Giăng Báp-tít đã từ kẻ chết sống lại? Qua đó, chúng ta học biết gì về quyền lực của tội lỗi? Câu hỏi thứ hai, lời xưng nhận của vua Herod cho thấy ông có thực sự ăn năn hối cải không? Tại sao? Để được Chúa tha tội, chúng ta cần phải làm gì khi nhận biết mình phạm tội? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, vì sao khi nghe nói về Chúa Giê-xu thì vua Herod liền quả quyết rằng đó là Giăng Báp-tít đã từ kẻ chết sống lại? Qua đó, chúng ta học biết gì về quyền lực của tội lỗi? Sau một thời gian thi hành chức vụ, danh tiếng của Chúa Giê-xu bấy giờ trở nên lừng lẫy. Ảnh hưởng của Ngài lan tỏa ra khắp các khu vực rộng lớn. Ngài không những ảnh hưởng đến dân chúng bình thường, nhưng cũng ảnh hưởng đến cả vua Herod nữa. Trong lúc giảng dạy, Chúa Giê-xu đã công bố Ngài là con Đức Chúa Trời đến thế gian, nhưng không ai chấp nhận. Họ luôn quay cuồng với câu hỏi Giê-xu là ai. Vua Herod cũng ở trong tình trạng đó. Trong lúc nhiều người phản ứng, nhiều nhận định khác nhau từ phía dân chúng liên quan đến câu hỏi Chúa Giê-xu là ai. Người thì nói, ấy là Ê-li, kẻ thì nói, ấy là đấng tiên tri, như một trong các đấng tiên tri đời xưa. Nhưng Herod thì khẳng định một cách quả quyết rằng Chúa Giê-xu chính là Giăng, là người làm phép báp tem đã từ kẻ chết sống lại. Sự xác quyết của vua Herod khi dựa vào một số thông tin do người ta đồn đãi về Chúa như vậy khiến chúng ta không khỏi ngạc nhiên. Chúng ta biết ông Giăng Báp-tít chỉ là người dọn đường cho Chúa. Ông giảng và làm phép báp tem ăn năn cho được tha tội, chứ ông không hề làm một phép lạ nào trong suốt thời gian chức vụ của ông. Thế nhưng Herod cho rằng các phép lạ mà Chúa Giê-xu đã thực hiện đó chỉ có thể được làm qua một người đã từ kẻ chết sống lại. Kẻ đó chắc chắn phải là Giăng Báp-tít chứ không ai khác. Lúc ấy, Herod là vua chư hầu, nghe tiếng đồn Đức Chúa Giê-xu thì phán cùng bầy tôi rằng đây là Giăng Báp-tít, người chết đi sống lại. Nhân đó mới làm được mấy phép lạ như vậy. Theo Phúc Âm Ma-thiơ chương 14 câu 1. Herod tin chắc rằng Chúa Giê-xu chính là hiện thân của Giăng Báp-tít. Bây giờ vua Herod liền đưa ra một lời xưng nhận tiếp theo trong câu 16, khiến chúng ta không khỏi giật mình. Nhưng Herod nghe vậy thì nói rằng, ấy là dân mà ta đã truyền chém, người đã sống lại. Tại đây, chính miệng vua Herod đang xưng nhận tội lỗi về việc làm tàn ác của mình, đó là ông đã chém đầu sứ giả, người dọn đường của Đức Chúa Trời sai đến, chỉ vì ông Giăng Báp-tít khuyến cáo mình không được làm điều loạn luân trái phép, đó là không được lấy vợ của em mình. Cái chết của người công chính mà cả nước đang tôn trọng đó đã ám ảnh tâm trí và lương tri ông. Lương tâm của vua Herod bắt đầu quấy rầy ông, khiến ông cảm thấy day dứt đứng ngồi không yên, vì ông tin rằng Giăng Báp-tít là người mà ông đã chặt đầu, giờ đây đã trở lại để ám ảnh ông. Điều này nói lên một sự thật đáng sợ, đó là quyền lực của tội lỗi. Không ai có thể thoát khỏi tội lỗi được. Một khi chúng ta đã phạm tội, nó sẽ theo đuổi chúng ta suốt đời. Nó sẽ theo sát chúng ta và hiện diện khi chúng ta ở một mình. Tội lỗi sẽ tiếp tục bám chặt chúng ta và gặm nhấm linh hồn chúng ta cho đến khi chúng ta ngã quỵ và rên xiết trong sự đau khổ như sứ đồ Phao-lô đã từng trải nghiệm. Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Theo thư Roma chương 7, câu 24. Quả thật, người làm điều tội lỗi thì sẽ luôn bị lương tâm dày vò, luôn sống trong sự day dứt của tội lỗi đã phạm. Câu hỏi thứ hai. Lời xưng nhận của vua Herod cho thấy ông có thật sự ăn năn hối cải không? Tại sao? Để được Chúa tha tội, chúng ta cần phải làm gì khi nhận biết mình phạm tội? Những lời nói trong phân đoạn Kinh Thánh này tưởng như vua Herod ăn năn hối cải vì tội lỗi đã phạm, nhưng không phải vậy. Vua Herod đã thốt lên lời xưng nhận tội ác mình, nhưng ông không tìm đến ân tha thứ từ bàn tay nhân từ của Đức Chúa Trời. Ông chỉ hối hận vì ông đã làm điều không nên làm, chứ không ăn năn. Trong vua Herod chỉ thấy có xưng tội, nhưng không thấy có sự hối cải, vì thế cũng chẳng có sự cố rỗi chi hết cho ông. Judas Iscariot là một trong 12 sứ đồ của Chúa Giêsu. Có lẽ ông thất vọng vì thấy rằng theo Chúa chẳng có lợi lộc gì, nên ông đã rấp tâm bán Chúa với giá 30 miếng bạc. Nhưng khi thấy Ngài bị kết án nặng nề, thì ông vô cùng hối hận. Lương tâm của ông cắn rứt ông. Kinh Thánh chép rằng, Judas bèn đem 30 miếng bạc trả lại cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão, mà nói rằng, tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội. Song họ đáp rằng, sự đó có can gì đến chúng ta? Mặc kệ ngươi. Judas bèn ném bạc vào đền thờ, liền trở ra đi thắt cổ. Theo Phúc Âm Ma-thiơ chương 27, từ câu 4 đến câu 5. Nhìn biết mình phạm tội là một việc, còn quyết tâm lìa bỏ tội lỗi là một việc hoàn toàn khác. Khi ông Judas Iscariot thành thực nhận biết tội lỗi mình, ông không chạy đến với Chúa Giêsu xưng nhận mọi tội mình ra trước mặt Ngài. Nhưng việc làm đầu tiên của ông là đi ra chạy đến với các thầy tế lễ cả và các trưởng lão. Khi đến với con người mà không đến với Chúa, ông chẳng nhận được sự giúp đỡ nào. Sau đó, ông lại quay trở lại với chính mình, loay hoay với tội lỗi đã phạm, lòng day dứt, bất an. Cuối cùng, ông đã tự xử lấy mình bằng cách thắt cổ chết. Ông kết thúc sự sống của thể xác, nhưng linh hồn ông đã mang theo tội lỗi và đối diện trước sự phán xét của Đức Chúa Trời. Một nhân vật khác trong Cựu Ước là vua David, người được cho là luôn đi theo lòng và ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng trong một lúc yếu đuối, ông đã phạm một tội trọng là lấy vợ người khác và bà này mang thai. Tội lỗi kín dấu đó đã khiến vua lo sợ. Để giải quyết nan đề đó, ông tiếp tục phạm thêm một tội tày trời nữa là giết người. Vua đã bày mưu để chồng của người đàn bà này phải bị chết ở chiến trận dưới lưỡi gươm của quân thù. Chúng ta thấy khi một người phạm tội cũng giống như chiếc xe không thắng lao nhanh xuống vực thẳm và cuối cùng nhận lãnh tiền công của tội lỗi là sự chết đời đời. Theo Roma chương 6 câu 23. Con đường có một tội nhân muốn vươn lên thoát khỏi sức hút của tội lỗi thật vô cùng gian nan. Cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài đã thương xót David nên sai tiên tri Na-than đến chỉ tội ông. Vua là người đó. Khác với Herod, vua David thực lòng ăn năn. David bèn nói cùng Na-than rằng, ta đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Na-than đáp cùng David rằng, Đức Sơ-va cũng đã xóa tội vua, vua không chết đâu. Nhưng vì việc này, vua đã gây dịp cho những kẻ thù nghịch Đức Sơ-va nói phạm đến ngài. Nên con trai đã sanh cho ngươi hẳn sẽ chết, theo Sa-mu-ên thứ nhì, chương 12, từ câu 7 đến câu 14. Để bày tỏ lòng ăn năn thành thực, vua David đã xưng nhận tội lỗi mình trước mặt Đức Chúa Trời. Có thể nói Thi Thiên 51 là Thi Thiên giải bày lòng ăn năn sám hối, chân thành thực lòng của ông trước mặt Chúa. Tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ một mình Chúa mà thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa, hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán. Và vua David cầu xin sự tha thứ từ nơi Chúa. Ông nói: Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết. Vua David đã thành khẩn ăn năn tội lỗi mình, và ông đã kinh nghiệm ơn tha thứ của Chúa quý báu, phước hạnh là dường nào. Ông reo lên: Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình. Phước thay cho người nào Đức Sơ-va không kể gian ác cho, và trong lòng không có sự giả dối, theo Thi Thiên 32 câu 2. Trở lại với vua Herod, khi nghe về những việc lạ lùng Chúa Giê-xu đã làm, khiến ông lo sợ về tội lỗi ông đã phạm với Giăng Báp-tít. Ông nghĩ rằng Chúa Giê-xu chính là Giăng Báp-tít sống lại. Nhưng ông chỉ lo sợ sẽ nhận một sự trừng phạt nào đó từ người chết sống lại mà thôi. Vua Herod không ăn năn hối cải về tội mình đã phạm, mà ông chỉ lo lắng và tiếp tục sống với lương tâm cắn rứt ngày đêm. Thật đúng như lời Kinh Thánh đã nói: Kẻ ác chạy trốn, dầu không ai đuổi theo, theo Châm Ngôn chương 28 câu 1. Kinh Thánh khẳng định: Vì mọi người đều đã phạm tội, theo Thư Roma chương 3 câu 23. Tất cả chúng ta đều là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, ý thức mình phạm tội chưa đủ, vì tội nhân vẫn còn sống với tình trạng nô lệ cho tội lỗi. Chỉ những ai chạy đến với Chúa Giê-xu, xưng nhận tội lỗi mình và tin nhận Ngài làm cứu Chúa của đời mình thì mới được tha tội. Chúa đang chờ đợi tất cả mọi người. Đừng như vua Herod chỉ rai rứt lương tâm mà không ăn năn hối cải. Hãy đến với Chúa Giê-xu ngay hôm nay. Lời Chúa phán cùng chúng ta rằng: Bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên, theo Ê-sai chương 1 câu 18. Và Chúa cũng hứa rằng: Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác, theo Thi Dân thứ nhất chương 1 câu 9. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 6 từ câu 14 đến câu 16 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 50 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chẳng có ai khiêm tín như Giê-xu ban hiền, chẳng có ai, chẳng ai bằng, chẳng có ai cho vết thương lòng được lành. Chúng ta Christ am tường, Ngài chăm nom dẫn đưa ta luôn ngày. Chẳng thiết hữu nào như Giê-xu đấng khiêm nhường. Chẳng có ai quyết không ai, chẳng có ai cao mình trong sạch như Giê-xu. Chẳng